Trong đó Đức Phật nói rằng nếu cái người nào biết đền ơn thì người đó giả sử ở xa ta ngàn dặm mà cũng như là ở bên cạnh ta. Còn người nào không biết đền ơn, dầu đứng hầu bên cạnh ta cũng như cách xa ta ngàn dặm. Rồi nhân đó Phật mới giải thích, ơn thì không ơn nào hơn là ơn cha mẹ. Thân này có ra từ nữa cha mẹ, từ cha mẹ mà có thân, vì vậy cho nên đem cả cái sinh mạng này mà bù đắp cho cha mẹ nó cũng không phải là quá, phải không? Vì nó có từ cha mẹ là có, thì giờ đem nó mà đền lại, bù lại cho cha mẹ thì cũng không phải là quá. Vì vậy cho nên người biết ơn đền ơn là phải nhớ cha mẹ là trước, rồi nhớ tới những người kế. À, thì như vậy từ nhớ ơn cha ơn mẹ, biết đền ơn, biết những cái ơn nào mà mình đã mang thì đều nhớ để mà đền đáp, thì người đó Đức Phật nói là người gần với Đức Phật. Thì ở đây tổ cũng nói người mà biết ơn ấy, thì người đó phải nuôi dưỡng cha mẹ. Nuôi dưỡng cha mẹ đó là người biết ơn. Và biết ơn như vậy thì đối với tổ cho đó là cái người tốt. Đối với Phật thì Phật nói đó là cái người gần với Phật. Còn cái người mà không làm những điều đó thì dầu cho hầu Phật mà cũng là cách xa Phật muôn dặm. Rồi nói về nghĩa thì hỏi cho nghĩa, tình nghĩa mà nặng nề nhất là tình nghĩa nào? Máu mủ ruột thịt, phải không? Thì cái tình nghĩa máu mủ ruột thịt đó không gì hơn là kẻ trên người dưới đều thương nhau. Đó, tương lanh, tức là kẻ trên người dưới đều thương nhau. Thì như vậy với cha mẹ thì mình hằng nhớ ơn để mà đền đáp, với anh em thì mình hằng có cái tâm niệm thương nhau. Thì như vậy đó là một cái nền tảng đạo đức của gia đình. Đó. Nếu được như vậy thì mới chính là cái người Phật tử biết đạo, chứ là đi chùa bái lại liên miên mà về gặp cha thì có ngang không chào, anh em thì tự lộn. Thì như vậy người lối xóm mà nói sao? Đạo đức đó là đạo đức thiệt hay đạo đức giả? Đó là cái mà không tốt đó. Chúng ta không chấp nhận những người như vậy. Chúng ta muốn đi chùa, muốn lại Phật thì trước hết chúng ta phải biết cha, biết mẹ, rồi biết anh, biết em. Từ cha mẹ anh em mà chúng ta cư xử tốt rồi vào đạo chúng ta mới là người tốt, phải không? Còn bây giờ vào đạo làm người tốt trong đạo, ngoan đạo mà ở gia đình là kẻ bất hiếu bất nghĩa thì cái ngoan đạo làm trò cười cho thiên hạ thôi, phải không? Thì như vậy nếu 100 người Phật tử mà như vậy hết chắc không ai dám vô đạo Phật nữa hết, phải không? Vô đạo Phật mà bất hiếu bất nghĩa dạy vô làm chi? Cho nên tôi nhắc lại cho quý vị thấy, người Phật tử chân chính là cái người phải, tôi dùng những từ là phải có những cái bài thuyết pháp sống đó, tức là phải ngay nơi mình, trong cuộc sống của mình, ở tại gia đình phải là cái người mẫu mực, biết làm lành, biết làm phải, thì phải biết ơn cha mẹ, biết tình nghĩa anh em, rồi mới ra giúp người đời, mới tạo những điều phước ở chùa dần dần. Còn ở nhà mà không biết rồi cứ lo tới chùa không, rồi tới chùa rồi hỏi chứ, như vậy thì đạo đức nó chỉ có ở chùa chứ không có ở nhà, phải không? Mà nếu đạo đức có ở chùa thì đạo đức nó không phải thiệt, vì cái gì đâu có ở chùa thường, một tháng là tới chùa có 1-2 lần, mà ở nhà mới là cái thường trực. Mà cái thường trực không ra gì thì cái 1-2 ngày có nghĩa lý gì đâu. Cho nên cái quan trọng là phải xử sự ở tại nhà mình đó. Làm sao làm một Phật tử thì với cha mẹ thì phải hiếu kính, với anh em thì phải thương mến nhau. Đó là cái thiết yếu, là ân, là nghĩa. Ân nghĩa của mình gần gũi như vậy mà mình không kể thì những người ở ngoài không phải là máu mủ, không có ân nghĩa nặng nề, nếu làm gì trái ý thì mình có thể mình hại được, mình không có lòng thương. Bởi vì ruột rà còn không thương thái, phải không? Từ cái tình thương ruột rà không có thì ra cái tình thương xã hội cũng khó mà tìm được. Cho nên hiểu như vậy thì mới thấy Phật tổ đều dạy chúng ta cái điều căn bản là phải tự ở với bản thân thì phải tâm bình hạnh trực, với cha mẹ thì phải lấy ân để mà đền đáp, với anh em thì phải lấy nghĩa mà thương mến nhau. Đó, bây giờ xử sự với mọi người nè, nhượng tắc tôn ti hòa mục, nhẫn tắc chúng ác vô quyên, nhược năng toản quả xuất toản mọc xuất quả, ý nê định sanh hồng liên. Nếu nói về nhượng, nhượng tức là nhường nhịn nhau đó, thì anh em trên dưới nó được hòa mục, nghĩa là tuy ngài bảo anh em phải thương rồi đó, nhưng mà phải còn phải sao, phải còn nhường nhịn đó, thì nó mới ổn, chứ không thương không chưa đủ. Vì vậy chứ nói nhượng thì tôn ti hòa mục, tức là cả trên người dưới đều hòa hợp nhau. Còn nhẫn thì các cái điều ác nó đều không có ồn, hết ồn nè. Người mà biết ảnh nhẫn thì những cái việc ác nó không còn là ồn náo mình nữa. Còn người không có nhẫn được thì mọi sự dứt lòng, bực tức, cái thì nó nổi đùng đùng lên, thì cái ồn náo nó tới mãi mãi. Cho nên nó nhẫn được thì mọi sự ồn náo nó hết. Đó. Thì như vậy là hai câu này là dạy chúng ta ăn ở tại gia phải làm sao cho đối với cái tình anh em nó không mất. Muốn tình anh em không mất thì phải nhường nhau, phải nhịn nhau. Nhường nhịn nhau mới đem lại hòa mục, nhường nhịn nhau mới được êm ấm trong gia đình. Đó. Rồi bây giờ ngài dạy là rằng chúng ta phải sống. Nếu hay dùi trong cây cho nó ra lửa, như trong bùn nhất định qua xe hồng mọc lên. À, thì như vậy là hai câu mà tỏ chỉ người cư sĩ tại gia là ở trong một cái cảnh ồn náo khó tu, trong cái khó mà vẫn cố gắng, cũng như dùi cây cho ra lửa, cũng như là hoa sen mọc ở trong bùn. Trong bùn mới có hoa sen, phải không? Chứ trên tảng đá sạch này không có hoa sen đâu, phải không? Như vậy cho nên người ở trong tại hoàn cảnh tại gia nhiều chuyện phiền não, mà khéo tu thì cũng như trong bùn mà mọc lên hoa sen, khéo tu thì cũng như dùi cây mà ra lửa vậy. À, thì như vậy đó là hai câu để khuyến khích người tại gia phải nỗ lực trong cảnh khó mà vẫn chuyến tu, không vì lẽ khó mà thối chuyển. Thì như vậy từ cái dở mình nó biến thành cái hay.